chứ người ta mà trễ một tháng là trồng bỉa không được đó. Còn ảnh là bốn năm trồng bốn mùa là anh nhất định là anh giàu rồi, nó nghèo tại vì thiếu máy móc, thiếu sự hợp tác của dân. Có sự hợp tác của dân, có máy móc là Việt Nam giàu, nội lúa không là cũng đủ giàu. Cái chỗ nào mà có bão lụt mình giờ đi, mình để cho dân nó ở trên cái chỗ yên ổn một chút, nó mới dễ phát triển cho quốc gia, phải không? Còn cứ bắt nó ở eo biển, bữa nay nó làm 10 năm gió thổi bão cái nhà tiêu mất, tội nghiệp nó chứ. Cho nên mình phải để cho người dân đi ở một cái chỗ, khai thác một cái thành phố mới, nó làm việc cho nó có sống. Chứ còn xứ cao nguyên là cái chỗ đang ta sông rất tốt, mà gây mối lợi rất to. Thì toàn dân mà rút lên đó mà lập xưởng lập này lập nọ, lợi ghê lắm chứ. Rất lợi mà tránh bão bột nguy hiểm. Châu Đốc đồ nước rồi dân lên nguy hiểm, chết người ta nhiều lắm á. Long An là cũng bị nhiều lắm á. Mấy đó mình bớt đi, để cho quân sự người ta lo, người ta có phương tiện người ta chạy được. Còn người dân mà muốn chạy không được là phải bị chết. Mỹ Tho kiến hòa hồi nào giờ không có, chỗ nào không có là phải giữ vậy. Chỗ nào mà đã bị thiên tai rồi mình rời đi. Dễ mà, đâu có gì khó, mình lập các building cho thiệt tốt, tổ chức đàng hoàng. Rồi khuyến khích người nào có nghề, có bằng cấp, cứ cho lên ở. Thì thành anh đã ung ung nhau, người ta đi học. Phải không? À, mình mở những cái trường chuyên môn. Bây giờ chính phủ sắp tương lai có những cái project gì đầu tư về chuyên môn điện tử hay chuyên môn về cái gì đó. Thì mình nhờ Liên Hợp Quốc người ta cho những cái professor chuyên môn đó, người ta dạy học miễn phí. Có bằng cấp đó, có cái bằng cấp vệ sinh nữa, cho nào giờ ở dơ. Bây giờ có bằng cấp vệ sinh nữa, được trình hai cái đó là lên vô ở building sang trọng. Thì nó ồn ồn nhau nó đi học. Mấy cũng đi học hết, không cần phải bắt người ta đi học. Bắt đó, dân Việt Nam mà bắt là tất cả, không nhất định không chịu. Tôi dốt thì kệ tôi sống ông bà cha mẹ tôi cả trăm năm đâu có sao, dốt thì kệ tôi bắt tôi đi học là cái gì, tôi không đi. Nhưng mà cái này là tự nhiên nó automatic nó đi học. Nào, nó thấy nó được ở cái nhà văn minh, tốt đẹp, communication, cái gì cũng có đầy đủ hết như ngoại quốc. Có sân bay rồi đàng hoàng. Nó nhảy vô. Mà tiền đó mà có. Tiền mình có tài nguyên, mình mượn xứ láng giềng. Mình láng giềng của Việt Nam là toàn là mở giàu, nhà giàu không à, mấy ông nhà giàu đó thiếu gì. Rồi tự mình khai thác hầm mỏ, dầu lửa. Mình cho người ta đầu tư, mình làm công. Vì ngoại tệ nó mới ra vô. Ngân hàng quốc tế người ta mới nhìn nhận. Lúc đó mình mượn tiền rộng rãi. Những gì mà phải lấy chính trị để trị dân làm cái gì? Không cần chính trị. Cần kinh tế tốt là được à. Ai người ta cũng gửi con đi học chuyên môn hết. Thì 60 triệu dân mà chỉ 30 triệu chuyên môn thôi. Thì đừng mình biết bao nhiêu thế ở cho tự do đầu tư thì biết bao nhiêu xưởng lớn nó sẽ gì vậy nè. Thấy không? Hoạch định những cái khu vực mà an lành. Cũng như nhà muốn mở nhà băng tốt đẹp Đà Lạt. Thấy không? Đó là mình có thể giữ an ninh cho ta được. Những nhà băng và những trường đại học quy mô ở Đà Lạt. Vì chỗ mát, những nhà học thông minh, đào tạo nhân tài. những cái vùng kinh tế mới từ hồi nào bây giờ có được, cũng vẫn cấp building mà phải lập lại đàng hoàng, những hệ thống nước lọc là đàng hoàng cho người ta về, nên ta ở mà ở với bằng cấp và có trình độ chuyên môn. Chứ kinh tế mới không phải là bắt đi, người ta tự động ta xin vô kinh tế mới mới có giá trị. Thì mình cấp những cái building tốt đẹp đó dùng biết bao nhiêu nhân tài không, nội cái ngành đi dân không là biết bao nhiêu không. Còn xi măng mình có nè, sắt mình cũng có thể làm được, kiến mình cất nhà, kiến mình cho người ta đầu tư, người ta sản xuất kiến lấy cát làm cái gì đâu. Mà chuyện gì mà cứ học hạch hoài, bao nhiêu năm mà làm không có được cái chuyện gì hết rồi. Ông này giành quyền, ông kia giành quyền mà té là ông dốt không mà đâu làm được cái gì.
Thật là người Việt mình khó lắm. Tại vì cái ông mà hơi có một cái trình độ khá hơn chút ấy, thì làm cái việc đó, thì cái ông kia đó học cũng hơi khá hơn chút ấy, nói mày có cái bạc ta ấy. Thành ra cứ dành nhau mà cái
tại vì nó không hiểu. Cái người mà muốn ra giúp dân nó phải có cái project. Cái project nó có marketing đàng hoàng rõ ràng, phân tích cho rõ giai đoạn đầu làm thế nào, giai đoạn thứ nhì làm thế nào, giai đoạn thứ ba nó sẽ có cái quy lợi gì, thứ tư dân chúng sẽ bình an bằng cách nào. Một người ra nói đứng nói bậy ai nghe. Nó, cái project là chung, nhiều kỹ sư, nhiều đầu óc tham khảo rồi mới công bố cho dân. Thì dân người ta chỉ theo con đường đó thôi, cái công chuyện này xong à. Bởi vì khi trong lúc ông trường tình là một mình ông thấy thôi. Nếu ông khôn á, ông chưa có khôn hồi đó, ông chưa có khôn. Nếu ông khôn á, ông đề nghị làm sao chính phủ mua chiếc tàu chở dân đi chơi á, thì giờ ông đưa cái project đó là ai cũng accept hết. Cho nên cái thời khôn với thời ngu hai cái thời khác nhau, mà đừng có ôm cái ngu đó mà học mà chết. Thời buổi bây giờ khác á. Thời buổi bây giờ người Việt Nam đi về cái nói à, tôi cất cái building nè, là ai cũng chịu hết. Ok, cất đi, phải không? Cất apartment cho tốt rồi, tụi tôi ở, chịu liền không? Chịu liền. Còn xưa nó cất cái nhà tranh ở để tôi làm thơ thi không? Thì mình thằng đó thôi. Đâu có phải anh Tài mà nó đem vô lịch sử để làm gì, như tôi nói với cha Kim á. Tôi nói mấy cái lịch sử đó là đem đốt đi, mấy cái thằng đó nó ngu, nó không có làm việc được. Bây giờ phải lấy mấy cái thằng nhân minh bây giờ làm việc cho bây giờ. Biết không? Cha Kim nó nói cái lịch sử đó phải giữ chứ. Từ cái lịch sử lạc hậu, mấy thằng nó dốt. Bây giờ mấy thằng này nó đương tiến trong cái đà tiến, phải đem mấy cái thằng này ra làm việc. Thì tự nhiên cái xứ nó bằng mình. Nếu tôi làm cố vấn thì tôi cancel hết học trò, không được học cái lịch sử tầm bậy đó. Phải làm cái mới bây giờ. Mất thì giờ của nó sống có mấy chục năm mà nó mà học thuộc lùi đâu có được. Thì mấy ông phải chịu, nếu ông yêu đất nước ông, mấy ông phải chịu thì cái nước nó mới tăng tiến. Nó mới tiêu chuẩn quá, hợp với quốc tế tiêu chuẩn quá, nó mới có đồng minh phát triển cho chung, nó mới có thị trường buôn bán. Chứ nghe theo cái lời của ông cứ kéo đàn cò hoài thì chết cha đâu có được. Ta sao được đàn piano mà sao đàn cò trật trước cái đó ra. Không có trúng. Ta sản xuất một lần là bao nhiêu? Phải hiểu chứ.
Dạ, nhưng mà khi mấy ông già cũng khó quá. Cái nước mình nó đụng cổng nó cũng có lần cái mật cái giai đoạn theo sự biết. Thôi thì nó ngon là tôi thấy cái mặt phong kiến đó nè.
Nghe phong kiến thì tôi nói nghĩa là anh nào lên lãnh đạo cố gắng kiếm tiền mua chiếc tàu chở đi chơi thôi, chứ đừng thèm nói chuyện, đừng nói chuyện nó không chịu. Nếu ông bà sáng xưa nghe có bệnh, có đau bụng ta đem cái áo ra ngoài đường ta cúng cho nó hết đau bụng, nói chuyện nó bánh tấm bay. Cái tấm bay á. Không? Thằng nhỏ đau bụng thôi lấy cái áo thằng nhỏ ra ngoài đường nó đọc cái câu chú gì cái nhậu trong đó thằng nhỏ hết đau bụng liền à. Cái đó là cái lạc hậu nhất. Bây giờ y học ta tăng trí nó làm thật bậy đâu có được. Chở mấy ông đi chơi vòng này không biết à. Ngồi xứ người ta kiếm một tấc đất rất khó, mà xứ mình một mẫu bỏ không, không có làm được gì hết á. Nên như bây giờ chị Khế rồi mấy người nó mua một mẫu rồi để cho bạn đạo về rồi để sau này về làm gì. Nó cuốc có 2-3 cái mệt quá rồi vô tôi ngủ. Không có là cách gì, không có phương tiện của người ta. Người ta có hai, ở bên Đức người ta 2 gia con thôi à. Là người ta khai thác 20 mẫu. Trồng tỉa dư ăn dư xài một năm. 2 gia con thôi. Có nguyên bộ, có mấy mốt. Nó khác, cho nên phải cho người ta đi du ngoại để dự những cái convention đó, mà máy cày, là máy làm plastic, máy gì, phải cho người ta đi dự những convention đó, phải liên lạc ngoại quốc và phải gỡ người đi dự. Mà hẳn nhất là mấy cái ông già nắm quyền đó, đi thì coi cho biết. Nào, 1 giờ đồng hồ người ta sản xuất 500 kg plastic, 1 tiếng đồng hồ có 1 người làm à? 1 tiếng đồng hồ sản xuất 500 kg plastic. Còn mình 40-50 người ra chừng 30 kg ngày với mấy. Còn cãi lộn nữa.
Những này nó xảy ra cái tình trạng mà nhân công nó dư.
Hả? Nhân công dư, nhân công thoải mái hơn. Nó sẽ làm nhiều chuyện khác. Thấy không? Mà những đó là cái tài nguyên của quốc gia có thể đầu tư. Nhà băng quốc gia có thể đầu tư. Nhân dân nó có tiền, nó có tiền nó bỏ nhà băng, nó saving, nó có được lời. Cũng nhờ là chính phủ sáng suốt, chính phủ có tiền rồi mới trả cái interest cho dân. Dân nó cũng có lời chứ. Nước giàu dân mạnh mà. Còn dân bây giờ có tiền à, giàu đem chôn dưới đất, vàng của chôn dưới đất. Trời cái khùng nó quên, không biết ở đâu, đào hoài không có trúng chỗ. Cũng mất tiền vậy. Tôi trốn 1.000 lượng mà bây giờ tôi quên cái chỗ trốn rồi. Nhiều lắm á. Trốn 1.000 lượng mà tôi tìm qua tìm không ra. Sự thật mà tôi nói cái gì sự thật cái trời, không có lên láo đâu. Bà Tám á, bà biết bà sợ tôi làm phước, có nhiêu tiền làm phước hết á. Bà có mấy chục lượng vàng, tao hồi cộng sản tới bà giao cho tôi. Tự nên thôi được, tôi bỏ hầm lù. Tôi bỏ hầm lù trong hầm lù á. Mà nó giỏi nó xét hầm lù lấy, còn không mà thôi, để hầm lù không ai xét. Rốt cuộc rồi bà đi, rồi tụi nó bắt nó lấy hết mấy chục lượng vàng ăn chung. Nó để cho tôi làm phước phải chưa? Ở trong nhà mà tôi không biết bà có tiền, nó có biết. À. Nhiều chuyện vui lắm. Sau này hòa bình mình về mình ngồi nói chuyện vui, nhiều chuyện vui. Tôi là nhiều chuyện vui nhất à. Là mấy bà phải xách 20 kg vàng mà cái tay cục cửa không được lên kiếm 800 cứu. Cái bà là bán mấy mắt ở đường Trần Đạo bị chết.
Mua cái máy giò vàng thầy.
À.
Máy giò vàng đó
thầy. À. Không biết đâu, nhưng mà mình không biết thứ rắn nào đập, rồi rắn nào không đập mà giò giò cái rắn cắn chết thì cũng vậy.
Mình giò là phước thôi thầy chứ không có giò đấy thầy.
Người ta cắt lúc nào người ta cũng cắt cái chỗ bí hiểm á, phải không? Nhưng mà mình đâu biết, mình đi tới đó rắn cắn chết rồi. Họ vô hết, đừng nghĩ vấn đề đó, tu đi.
Thầy có mấy câu hỏi của một bạn đạo để xin thầy thật là
thầy. Cái này có cô bé này có 20 mấy tuổi, cô có hỏi 2 tháng trước đây trong lúc ngồi thiền 12 giờ khuya tự dưng cháu thấy một người đi qua đi lại trước mặt, không thấy hết nguyên người, chỉ thấy được phần eo trở xuống, không biết điểm tốt hay xấu vì cháu rất sợ ma, cháu chỉ thấy một lần.
Kêu nó tiếng cố gắng niệm Phật hàng ngày cho cái thần kinh nó quân bình thì nó không có thấy những hình ảnh đó. Thần kinh nó chưa được quân bình, niệm Phật nhiều đi thì không bao giờ thấy cái đó. Cho anh kết nghĩa cho nó biết niệm Phật là giải ra cái nó thấy là trụ, trượt khí trụ, mà nó niệm Phật là cái trượt khí giải. Nó rõ rệt, nó hiểu. Thì trong mình nó thanh á, thì không có trượt đến.
Cô thứ hai là cháu có một người chú chết đã 7 năm, hiện chôn ở Houston, Dallas. Cháu thường nằm mơ thấy chú về lắm. Mỗi lần chú về trong giấc mơ cháu rất là ghê rợn, giống y như ma vậy. Cứ cười với cháu hoài. Sau giấc mơ thấy chú khi tỉnh dậy cháu ướt đẫm mồ hôi. Cháu rất thương chú cháu, nhưng không nghĩ tới chú cháu nhiều. Nói chung không nhớ đến chú, nhưng chú lâu lâu vẫn về trong giấc mơ.
Chú về là chú giúp đỡ nó phải làm một cái bằng mâm cơm cung chú đàng hoàng. Thì nó em không có gì hết, chú về là chú giúp đỡ cho chú không có hại đâu. Làm mâm cơm cúng, mâm cơm chay cũng được vậy. Cái nó hết à.
Khi còn ở Việt Nam, cháu đã xin ông Tám dẫn chú đi tu rồi. Không biết ông Tám dẫn chú đi tu chưa? Lần cuối cùng khoảng tháng 11 hoặc 12, 91, cháu nằm mơ thấy chú về mặt rất buồn rầu nói với cháu. Nếu sợ cứ đi hỏi ông Sáu đi, ông Sáu luôn ở tại Bình Thạnh. Xin hỏi hội cháu nằm mơ thấy chú cháu hoài, cháu rất sợ không biết phải làm sao cho hết.
Đó là ông có tu, ông mới được tự do về thăm cháu. Bây giờ cháu tu giỏi dừng nào, sau này ông được thấy mặt mày ông thay đổi chứ không phải. Tại là cháu tu chưa đủ trình độ thấy mặt mày ông gớm ghiếc chứ ông không phải gớm ghiếc. Tại vì ta độ mình mà.
Hai lần cháu nằm mơ thấy ông Tám, một lần nằm mơ thấy Đức Kim Thân, không biết thật hay giả.
Cái nằm mơ là cái đó nó cũng có khi có, khi không. Cái nằm mơ đó là trong cái ảo tưởng của nó xuất hiện ra. Mà vô vi không tin cái đó là tu đi. Nếu ý lại cái đó là trình độ nó sẽ hạ xuống thấp và nó không có tiến hóa.
Cháu muốn biết số điện thoại của ông Tám hoặc số nhà, nếu hỏi cho thì tốt, không cũng được.
Có hỏi có rồi, ở hội là có rồi, tới hỏi biết. Nó cứ điện thoại nói chuyện đâu có sao. Có nhiều đứa nó thấy ma rùng rợn quá, điện thoại hỏi thăm Tám nói chuyện một hồi rồi, qua bữa sau nó nói trời nói chuyện rồi, rồi bữa nay khỏe, không có ma nào tới. Tại nó không hiểu nguyên lý thôi.
Băng thì nếu mà gửi băng ông Tám xin chọn dùng những băng ông Tám nói chuyện, đừng có về ma thì cháu rất sợ ma.
Cho nên giải thích cho nó biết khi mình sợ ma là chính mình là con ma, trượt khí trong mình quá nhiều, ra phải chỉ nó cách ăn uống thanh sạch, niệm Phật cho kỹ, đừng có ăn nhiều mà lên men, chừng nào thì nằm ngủ chiêm bao thấy ác mộng. Chừng ấy ăn cơm với rau tuần lễ là thấy nó khỏe rồi.
Thưa thầy, chị Nguyễn Công Thanh có ba má ở Việt Nam đấy, thưa thầy. Mà chị có biết bên sang thì nói là tuổi già có thể sắp mất, thì khi mà mất thì cũng muốn được chôn. Nhưng mà bây giờ chính phủ Việt Nam dường như là nếu mà chôn ở trong thành thị đó thì họ không cho, họ bắt là phải thiêu. Còn nếu mà chôn ở xa thành thị thì được. Nhưng mà ông cụ với bà cụ thì muốn là được chôn, nhưng mà được chôn ở thành thị. Thành ra là chị và không biết là đi chơi với thầy là nếu mà họ thiêu ở trong thành thị thì có được không? Họ thiêu xong rồi chôn ở trong thành thị.
Bây giờ phải tập ông bà niệm Phật nó quả thiêu được. Niệm Phật cho nhiều đi, kể mình chết đi, mình niệm Phật, mình sống với Phật thì thiêu bớt cái nghiệp. Còn người không thiêu là tại sao? Vì nó chưa có thức. Cái nghiệp nó qua lại với gia đình, sự liên hệ đó, thì nó có thể làm loạn trong gia đình. Ừ, trước khi chết mình biết như vậy niệm Phật cho nhiều, kêu gỡ băng niệm Phật và niệm theo đó cứ niệm cho nhiều, kể như mình chết sống với trời Phật hàng ngày.
Thưa thầy, sau đó những cái thiền sức chôn cất thì như thế nào, ông bà cũng xin được biết. Nếu mà theo
thiêu mà đâu cần chôn cất gì đâu.
Vâng, đó là thiêu, còn nếu mà mình chôn ở ngoài ở những nơi xa đó, thưa thầy, thì có phải theo một cái hình thức nào của vô vi hay không, hay là mình theo như là các chùa ngày xưa vẫn
thì ở bên đó người ta cũng có thầy địa lý, người ta tìm cái phương hướng, có mấy đứa con, tuổi tác của mấy đứa con, người ta tính ra hạp xung khắc ở chỗ nào, cái chôn nó phải cần cái đó đó. Mấy đứa con còn sống tuổi gì, bà chết thì tuổi gì, phải nằm cái hướng nào cho nó hạp, có vậy đó. Ở bên Việt Nam đó cái thầy địa lý đó giỏi nhiều lắm, tính chập cái ra mấy ông thầy Nam Mô trở lên là chuyên môn á. Mà cách nghĩa đàng hoàng à, cái tuổi này với tuổi này nó hợp, mà trong lúc chôn không có được nhìn mặt, mà nếu nhìn mặt cái gì nó điên, người ta có chỉ rõ cấm không cho nhìn mặt trước khi chôn. Mà có nhiều người cũng cấm đi đưa nó.
Thưa thầy, con cháu trong gia đình không có được nhìn mặt khi người mất.
Dạ, tùy theo cái tuổi khắc á, cấm không có cho tới đó. Một cái giờ chôn, người ta có cái giờ chôn, ta tính cái giờ chôn. Nghĩa kêu bánh niệm Phật thiêu nên nó sướng hơn. Cái đó khỏi lo, khỏi tốn tiền cho thầy địa lý.
Thưa thầy, thế ví dụ như là chị con ở bên này mà con bây giờ mình niệm Phật nhiều mà mình chết đi, mình thiêu có được?
Niệm Phật nhiều chết đi, mình thấy, mình nghĩ mình sống với trời Phật, không có sống với người phàm nữa. Tâm mình đã dứt khoát rồi, mình niệm chôn xác làm gì, cho nó đốt đi không sao đâu.
Thưa thầy, đốt rồi cái con đó thì mình làm như thế nào, giữ trong nhà hay là sao?
Có nhiều người muốn có cái kỷ niệm đó là giữ trong nhà, còn không nó rải giả, nó rải dưới biển đâu, ăn chúng gì nó bỏ mà. Thì đã giữ được cái tâm thì cái xác nó bỏ, không ăn chung gì hết.
Thưa thầy, ngày xưa thầy có nói là theo bên vô vi dường như là thầy muốn có mấy người con trai thanh niên, mấy người con gái đứng hai bên người đã quá cố, làm sao đó,
trong lúc lâm bệnh. Bên trai, bên gái, bên sáu người nào đứng đó bật ân tâm bụi niệm Phật, con gái thì phải đội cái mũ xanh che lại, con trai thì đứng thường niệm Phật vậy thôi. Cái dùng khi chúng cái tâm ứng gì niệm Phật đó, là đưa cái hồn đi nó nhẹ nhàng trong giờ phút lâm chung vậy thôi. Bây giờ phút lâm chung á, sắp chết á, đứng mình đứng hai hàng là giúp cho cái hồn đi nhẹ.
Nhưng mà thưa thầy, chết ở đây này cũng phải là chết anh nhỉ?
Cao
là mình phải trở lên như ngày xưa.
Như
ngày xưa chết á, bà con bằng đảm vô trong đó làm vậy.
Nếu nó cho phép.
Được.
Nếu nó cho phép mình vô tôi đi đưa cái hồn mà, cái phương thức đưa hồn á, là như vậy đó.
Con gái mũ xanh là mũ xanh gì thưa thầy?
Ừ.
Xanh blue hay xanh green?
Mà xanh blue gì cũng được. Xanh che cái đầu.
Tại sao là lấy màu xanh nào?
Mà đang con gái là đầu xanh. Phải dùng bà đầu nón xanh.
Đàn bà.
Đàn bà con gái gì cũng được. Đầu nón xanh.
Nó rõ hơn. Con gái
thì bên nữ giới.
Thưa thầy, sẽ đứng quay mặt như thế nào thưa thầy?
Đứng hướng cái xác nằm về mỗi bên sáu người được rồi.
Mà quay mặt về phía người chết hay là quay đi ra?
Không, hướng về người chết ta nằm dài thì mình chia hai phần đứng đó. Niệm Phật là đưa cái dòng linh nó đi. Nhẹ lắm á, mấy người mà được vậy là phước lắm á, nhẹ lắm, đi nhẹ nhàng lắm.
Sau đó thì là cái xác đó mình thiêu đi, xong mình dọn.
Đỡ thiêu đi, chôn đi, nó không sao, sao ăn chung gì hết, lo cho cái hồn. Còn những người chết mà mình không thể đi đưa được thì mình ngồi đó như thường đó, mình cầu nguyện, hồi hướng về họ cũng nhận được. Nhanh lắm.
Cái này đạo Phật thì người ta siêu xong là tới đây mới cho vào trong chùa, là đó là cái người còn của người đó đem về chùa nghe kinh thì có không
thầy? Dạ, cái chuyện đó họ nói nếu không có đem về chùa thì mấy thầy chùa không có chuyện làm. Chứ kỳ thật là cái nghiệp mọi người có, những người tu họ có quyền la giảng gia đình 20 ngày để thăm bà có phần hồn, rồi họ đi thọ lãnh cái nghiệp tiến hóa thật tâm tu đó thì được cái đó.
Còn người thường người ta nói 49 ngày sao thế này?
49 ngày là làm chay bà con tề tự để tưởng tới người chết, để cho họ ấm áp thay vì họ lạnh lẽo. 7749 làm tân, làm tuần 7 ngày làm một lần.
Vậy sao cái thằng hàng 49 ngày thì họ sẽ không còn ở trong thế gian này sao?
Họ phải theo cái định luật làm việc.
Dạ.
Tổ thần phải dẫn họ đi tới nhận cái tội họ để họ học và họ tiến hóa, chứ địa ngục không phải chỗ ác đâu, học để tiến hóa. Cho nên phần hồn còn xuống địa ngục là chứng minh đồng hồn bằng hồn bất diệt, không có chết. Đừng có lo, địa ngục cũng học bài trở lại rồi trở ra khu bình dân rồi cũng tiếp tục tu thôi. Mình cho nên mình hiểu rõ con người không có chết, cái hồn không có diệt thì mình không có làm điều ác. Nhất định không làm điều ác. Ai nói gì thấy kể, giết người mình không làm, hại người mình không làm, nói xấu người ta mình không thèm làm. Xây dựng cho họ thì được.
Thầy nói nhẹ nhàng nhưng mà con thấy nó đã xuống thọ tội ở dưới địa ngục thì chắc cũng dữ lắm. Nhưng mà
chính nó làm tội cho nó mà nó không thọ làm sao nó phát triển. Cũng như roulette anh đặt vô số 6 mà nó không vô số 6 thì anh chịu thua cho anh làm gì. Phải không? Cho nên tôi chơi cái bàn roulette tôi chỉ rớt con số nào thì chịu con số đó để phát triển. Nếu mà không có chịu con số đó là không được.
Thầy như bạn đạo, trong bạn đạo mình như chú Ngầu đó thầy, hồi xưa ông cũng dạy chắc một vài anh em đây cũng có thọ ơn chú Ngầu đã dạy, giờ ông thọ tội gì vậy? Tụi con ở trên đường thiền thức thì tụi con mỗi chút nhìn tụi con thiền, tụi con nhớ tới ông không có đỡ gì.
Đỡ lắm nhiều lắm, lúc này nó bây giờ đỡ hơn hôm trước nhiều lắm. Tôi lo cho nó mà. Nhưng thằng đó là phải vậy á, phải hành nặng một mớ ông mới tiến. Bị tiền kiếp ông dữ quá, không phải kiếp này đâu, tiền kiếp ông dữ. Tiền kiếp ông dữ lắm, không có hiền đâu. Nhưng mà phải lo từ từ, mà làm cái rột là không được, cũng phải từ từ em mới chấp nhận được làm tiên.
Có nghe thầy nói xuống địa ngục rồi nó thọ rồi nó cũng tiến. Con nhớ như mấy ông dì cộng hồi xưa ông nói nó đi học tập vài bữa không sao đâu, như ông Trung đi ngút chỉ mười mấy năm khổ gần chết.
Ở địa ngục còn khổ hơn là cải tạo nữa.
Dạ thì bởi vậy.
Còn khổ hơn nhiều, địa ngục khổ hơn cải tạo nhiều hơn. Nhưng mà mình accept chính tội mình làm, tâm mình làm, thân mình chịu, nó có công bằng hơn, công bằng hơn cái cải tạo. Còn công tạo cải tạo là mình không có làm chánh trị mà nó tôi bắt lộn thôi. Có cái ông nó không bắt lộn mà nó dúng tên cái ông làm chính trị đó, ông bắt lộn vô rồi nó xin lỗi bác, thì chính phủ đền bác bao gạo. Tôi bây giờ hết đi được không, là đền hết 100 kg làm sao tôi ôm đi. Kể cũng như không cho chỗ nào hết á.
Cái
đó là sự thật á.
Hình thức của thập điện mà họ là bài điện lên tên ảnh đó.
Có chứ. Thì anh thấy cái điện năng của anh, bây giờ anh làm ác là anh đi tới từng số mấy anh biết rồi đó. Phải không? Cái điện năng mình xuống tới cái số nào thì mình phải chịu. Thì giới đã nhất định là anh không có thế nào mà anh vượt lên đồng phận được. Nặng quá mà. Anh phải đi vô cái chỗ nặng. Sau cái nặng đã học hỏi rồi nó mới thay đổi được.
Thưa thầy, vậy như mấy ông lính đi đánh giặc bên Việt Cộng hay là bên quốc gia cũng vậy rồi. Mấy ông bắn nhau nhiều người chết quá rồi, như vậy ông có bị tội.
Coi cái tâm ông có cố ý không? Là ông thừa lệnh thì ông không có tội gì hết á, chủ nghĩa đó chịu trách nhiệm thôi. Còn ông mà có cái tâm ông có ác không, ông thấy tôi giết thằng nào đó là tôi mừng, là ông sẽ bị thọ tội. Ông vì tình cảnh bắt buộc thì ông có tội gì chứ tiên trước ông.
Chẳng hạn như một ông bây giờ ông như thầy nói là ông có cái tâm, ông nghĩ cái tâm ông giết cái người đó, nhưng mà chẳng hạn như cái ông quốc gia đó, ông thấy cái ông Việt Cộng đó, ông phải giết, thí dụ thấy ông Việt Cộng nó chạy, ông nói giết ông đó, bởi vì ông nói Việt Cộng,
ông thừa lĩnh á thì không có sao, mà cái tâm ông muốn giết người ta là ông phải tha tội, chắc chắn vậy, tâm ông có khác.
Thầy vậy là cái người chỉ huy là chịu tội, người chỉ huy gì đó, bảo lấy ơ đó, Việt Cộng ở bụi đó, bụi đó.
Cho nên chiếu hồi xưa mấy thằng vua lớn thiệt lớn làm bò đó, mình làm bò, mình ăn thịt bò đó, là mấy đó thiếu gì. Chỉ huy nó quan trọng lắm á, nó có tiếng thì chết ngàn người à, nó có một tiếng thôi, mày phải tiêu diệt đám đó cho tao, thả cái lĩnh rồi, chết cả ngàn người là mình phải thọ cái nghiệp đó. Cho nên giờ phút này ra đây là mình được ân phước dữ lắm, ráng tu cho nhiều, ai cũng có tội hết, bởi vì nhiệm vụ mà có tội, bây giờ mình tu mở lên cái thì xóa tội, mình hướng về Phật là chắc chắn xóa tội, chứ không có sợ nữa.
Như thầy nói hồi con đó, biết trước đó là một người tu nó làm cái tội nó bị chết đó, nó bị cái nạn về bệnh ung thư đó này.
Thì nó được tiến hóa chứ sao?
Bây giờ nó được siêu thoát.
Nó không có khổ như chúng hậu đâu. Nó được siêu thoát, nó đi đầu thai qua chỗ khác nhanh hơn. Không có sao, mấy thằng đó không có sao hết.
Chết lâu rồi. Chết lâu rồi.
Dạ thưa thầy, con xin phép quý bạn đạo lên thầy. Thưa thầy, hôm nay thầy có nói là cứ thầy khuyên là cứ ba tháng thành lập lần nữa thưa thầy. Thành ra như thế bây giờ có cái một cái chương trình là mình làm một cái như thầy nói là trại hè dưỡng sinh, thanh lọc dưỡng sinh thưa thầy. Thì đến 4 giờ này thì có anh với các chị ở trên Washington, tức là chỗ nơi thiền định Chánh Hòa thưa thầy. Anh xin một cái teleconference với một số các nơi mà có dưỡng sinh và đại diện kiên ở đây vì có thầy ở đây nữa. Thì anh sẽ xin để mời quý bác quý anh chị em là rút dùng một tay đó thưa thầy để tổ chức cái công việc đó. Thành ra bây giờ sắp đến giờ thành ra con xin để nếu có quý bạn nào muốn hỏi cái câu hỏi trước về cái vấn đề đó thì con xin trả lời qua từ trước nơi anh chị sẽ điện thoại tới.
Telephone conference đỡ không muốn nói chuyện.
Thưa có quý bác quý anh chị em có câu hỏi gì không?
Không phải nha.
Dạ vâng.
Dạ. Thưa thầy, về cái mũ màu xanh thầy có thể giải thích thêm cho con biết không?
Nó thuộc về nữ giới. Nó phải xài cái màu green nhẹ nhàng. Đưa hồn đi được. Phải không? Cái màu green là màu nhẹ nhàng, màu da trời mà. Ra chỉ đường cho ta đi về trời mà. Phải không?
Dạ.
Màu green á.
Dạ. Chứ thường vô duyên mình thì thường dùng màu trắng.
Không, nhưng mà tới cái giờ đó, giờ lâm chung thì mình xài màu green.
Dạ.
Để khi ta ra, ta thấy, dựa vô cái màu đó, và họ nghe cái tâm niệm của mình á, họ mới đi theo được. Green là lá cây, green là xanh lá cây, green là green. Chụp vậy thôi. Thì mấy vé ở cái chụp trên đầu thôi. Không mấy bê rê chụp vậy thôi. Mày như kim tự tháp vậy đó, chụp cái gì đó.
Ông giống nón của ông già
chấp nhận đó. Chấp nhận. Ba góc đó. Để là con đường chỉ cho người ta đi. Cái tâm mình hướng về họ, rồi họ thấy họ hướng về cái con đường đó họ đi. Thì tới đó những vị thanh nhẹ đã rước chứ không phải mình làm, mấy Phật sự người ta rước. Tâm mình hướng về Phật thì Phật sự ta chứng ta rước.
Thưa thầy, nhưng mà thầy vừa nói đó là ví dụ cái người đó có nghiệp đó này. Thì họ bị cái nghiệp, ví dụ họ làm 1, 2, 3 cái lỗi gì đó thì gặp cái trường hợp đó
thì cái hồn họ cũng được đưa đi nhẹ. Nếu mà họ có tu á thì khác, còn cái người mà không có tu họ làm họ nhẹ vậy thôi, nhưng mà họ cũng phải thọ nghiệp theo cái luật định của ông Thủ Thổ Thần sắp đặt chứ, nó dẫn đi, nhưng mà nó ngắn hơn, tội nó nhẹ hơn chút cái đó.
Nhưng thưa thầy, thầy nói là hai cái địa gốc á mà ở dưới Sàng Giang ở ở dưới nó có phải là giống như vậy không? Nếu mà mình chết thì được xuống địa ngục, còn mình có tội đó, dạ thằng gian mình vô trong treo trong tù.
Mà ở trần gian tùy theo chế độ, nhưng chế độ ở Mỹ ở tù thấy mất nhân quyền, nhưng mà con người được khỏe mạnh, tùy theo chế độ. Còn ở tù mà ở Việt Nam á, thì có con người hoàn toàn mất hết nhân quyền, không còn cái gì hết.
Nhưng mà con nói hình phạt, hai cái hình phạt nó giống nhau không?
Hình phạt thì nó cũng giống nhau, còn về địa ngục nó khác hơn nữa, nó còn nặng hơn nữa là nặng chỗ nào? Lấy cái gì chứng minh là địa ngục trước khi mình muốn nói địa ngục? Là cả ngày mình cứ sân si giận hờn, nuôi chuyện hận thù, cái biển mình đi xuống. Ví dụ giờ phút chết bị xuống thấp, thì nó phải xuống chỗ thấp đó kêu bằng địa ngục. Trần gian này là cũng là địa ngục rồi đó, mà nó xuống thấp hơn cái địa ngục trần gian là phải thường những cái hướng hạ, phải chấp giết lại để được cướp tiền như này khi nào là cái tâm thức của nó, cái điện năng của nó bị hạ xuống, thì khi nó chết là nó chỉ thay đáp xuống như thế nào thôi lên rồi.
Như vậy nó lại thấu
là
tên Trần Giang,
rồi
nói là còn mắc tội
nặng. Trần Giang đâu có sướng à? Hồi nào từ hồi con gái tới bây giờ cô sướng chỗ nào đâu?
Không.
Cô nói nghe, sướng là gì? Tôi có chồng, tôi khổ, rồi để cô, rồi lo đủ thứ. Bây giờ rồi tôi già, rồi tôi sắp chết, tôi cũng còn lo nữa. Sướng chỗ nào đâu? Nghĩa một Trần Giang
ấy. Giới Atula là giới như thế nào?
Hả? Giới Atula là giới hỡi âm, vì ma quỷ, vì ra nghĩa là thằng nào mạnh là hơn, thằng nào mạnh là hơn, cho nên mình tu, mình thanh nhẹ, nó không có đụng mình được, mình ở trên đầu nó chứ mình không có ở dưới nó đâu mà nó phá. Giới Atula là những người mà hay tranh chấp, như tôi cách nghĩa cái luồng điển hướng hạ hòa đó, ra là gặp Atula là quánh đó. Chắc chắn là đàn anh đó mà, phải không? Tới đó nó là đàn anh.
Bạch thầy, như chúng con tu vô vi đó, rồi những người mà chưa xuất hồn nữa đó, rồi lúc chết có xuống một nơi nào rồi có kêu cái khối vô vi để qua chúng con không, hay nào phải xuống địa ngục?
Những người có tâm tu vô vi và hướng về Phật hàng đêm tu luyện, khi mình chết rồi là có những người bằng áo trắng đứng trước mặt mình, tự nhiên nó automatic nó hút qua. Cả đông thiệt đông, nhưng mà mình được hút vào cái gọn đứng như cái đám người đó, người ta mới dẫn mình đi. Cho nên lấy gì chứng minh? Lấy gì chứng minh? À, thấy nãy giờ ngồi với ông Tám hút hết, thấy không? Đó. Rồi bạn đạo vô vi với bạn đạo vô vi gặp nó vui lắm, hút liền. Thì xuống địa ngục nó cũng vậy đó thôi, hút liền, chết rồi nó hút liền. Nó phải có bằng chứng á. Dán tu đi, nó hút qua tự động à. Không, xuất ra khỏi xác rồi nó cũng phải làm thủ tục. Rồi tới đó sắp hàng á, để đi thọ tội thì có cái đồ tụi bằng áo trắng đó, nó đứng đó nó hút qua liền. Nó lãnh nó dẫn đi tu. Nó đi cũng vậy, nó vẫn tiếp tục tu. Cho nên cứ ráng đi, tôi kêu mỗi đêm cứ mỗi thiền đi, đừng có tính tầm bậy. Chắc chắn có người giúp mình. Thì thấy rõ ràng là khi ông Tám tới, ông đã hút hết rồi. Nãy giờ hút hết, người ta mới chịu ngồi đây. Thì cái tuổi kia nó cũng vậy à. Tại vì họ nội khoa tâm lý, họ mất quân bình, dạy cho họ niệm Phật. Họ niệm Phật thì nội khoa tâm lý của họ quân bình, thì đứng trước ông vua thì cũng như một người thường dân, chứ không có cái gì quan trọng hết. Cái bị nội khoa tâm lý mất quân bình, họ niệm Phật để cho nội khoa tâm lý quân bình, thì họ mới thấy họ là một khả năng của vũ trụ, thì tương đồng với tất cả mọi người, không có sợ. Thấy không? Cho nên cái phương pháp này nó hay lắm á, niệm Phật đi. Khách khùng á, mà không nghe lời mà không chịu niệm Phật là khùng á, tôi nói trước.
Thế thầy cách đây một tháng rồi này. Có người con thấy nó nhẹ, thật là nhẹ. Cái đầu của con nó lại càng nhẹ hơn. Mà con thấy như từ là gió nó vô ra, rất là dễ dàng, như từ là bình như này. Một giờ quán đang lấy thuốc luôn.
Không, không phải cái đầu nó nhẹ là tốt, cái chuyện gì phải uống thuốc. Cái đó là mình hưởng được cái thanh quan, cái thanh khí của vũ trụ. Nó liên hệ với mình, rồi càng ngày cái mặt mình càng khí. Và cái tâm mình nó dễ dãi. Đừng có sợ, anh đã sống ra làm con người rồi chỉ có một cái chết nữa là hết rồi. Mới lãnh, bây giờ mới lãnh chuyện làm người. Lãnh cái sống nè, rồi sau này lãnh cái chết. Thì bây giờ anh cố gắng luyện tập rồi anh nó vượt qua cái chết trước khi chết. Cũng vậy, đừng uống cho bậy bạ rồi nó tập quán đi. Ý lại nó thuốc, không được. Cái đầu nhẹ là ta mừng hết lớn, không muốn gì nữa. Ta tu 30 năm mà cái đầu còn chưa nhẹ mà. Tu 30 năm mà còn cãi lộn là đầu chưa nhẹ, hiểu không?
Nhưng mà thưa thầy, cái mặt nó mát ra thì sao?
Hả? Họ nó mát như gió rồi, nhiều khi cũng như là con sâu đồ nó bò là nó bắt đầu đổi tướng. Nó đổi tướng á. À mát đây rồi lần lên nó rần rần mặt mũi rồi nó đổi tướng. Rồi con mắt nó sẽ sáng ra. Trong tự nó trở về tự nhiên và hồn nhiên. Hồi cô ra đời mặt mày phải nhẹ không? Mà lúc ra đời mặt mày đầu óc phải nhẹ không? Bây giờ sao đầu óc lo âu nặng? Rồi bây giờ mình có cái phương pháp trở lại tự nhiên và hồn nhiên thì cái gì nó cũng nhẹ hết. Không có lo. Không nghĩ gì hết. Không nghĩ gì hết.
Thưa thầy.
Con lần con thiền xong rồi con vừa làm được cái thì con thấy cái gì và mắt con thấy như bây giờ này. Rồi đây thì mắt chưa thấy cái gì hồi xưa thì không biết là thương.
Phải rồi. Thì mình càng tu thì mình cảm thấy sự khổ của mình và sự khổ của mọi người. Thì mình mới dứt khoát hồng trần để mình thăng tiến. Thấy không? Chứ cái khổ đó không phải là vô ích, cái khổ rất hữu ích. Thấy cái khổ sớm chừng nào người đó sớm thức chừng nấy, dứt khoát chừng nấy. Cho nên tiên Phật khuyên người đời phải dứt khoát hồng trần của cả thế gian không phải thật.
Thầy,
vui nhé.
Thầy rất là vui mà thầy chỉ một mình thầy mà thầy đưa ra biết bao nhiêu cái tình thương thầy cho.
Thì mọi người biết hướng thường như vậy là mình đi đâu mình đem sự bằng an cho người ta. Đó là một xã hội tâm linh thế giới chưa có. Mình đi đầu, mình làm trước đi. Lúc nào cũng hướng thượng, mình sống với trời Phật không phải sống với người phàm. Biết không? Cái xác mình biết rõ, mình ăn liên hệ những cái gì của vũ trụ thì cái tâm mình mới liên hệ với trời Phật. Thì lúc nào mình cũng sống vui à. Cho nên tôi nói sống vui một kiếp rồi thăng tiến đừng có buồn. Lúc nào cũng có trời Phật bên hết, không có lo. Thì cuộc họp nào cũng đem được cái hòa khí vui tươi cho mọi người. Chứ vì ở đời bị nghẹt, không chịu mở cái ốc, họ có cái ốc mà không chịu mở cái ốc. Rồi đâm ra nghi kỵ lẫn nhau. Chứ thiệt mọi người đều có một cái khả năng tốt đẹp. Mọi người đều có một cái tâm từ khả năng tốt đẹp hết, không có người nào xấu hết á. Tại họ nghĩ xấu cho người ta, kỳ thật không có người nào xấu, người nào cũng dùng được hết á.
Nam hữu nữ tả mà trong á,
đặt không có ông trai đó. Này ngồi lộn thôi, chứ ngồi lại.
Tại
tại
tại nữ tại 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 nữ không có biết tổ chức chỉ huy, có chỉ huy thì nó nói đi. Cái này là nữ quân nhân. Nữ quân nhân.
Cái này nãy lăng lên
một cái đẹp
đi. Đẹp chứ.
Mấy người mà đi theo tôi lần tuần lễ là đẹp à. Tôi có đánh vắng vô chơi giùm đâu, tôi nói chuyện thôi. Mặt mày tươi à. Quý con người á, nó vui. Cho nên khi mình buồn, nó ra đứng giữa đường cười đại đi. Thầy cứ a i o u rầm hết buồn, có gì đâu mà buồn. Tại vì cái Vipassana nó không có điều hòa. còn mình tới đây nói chuyện, nói về chuyện đạo, nó rút lên được cái pha xong nó điều hòa, nó vui chứ có gì đâu.
Thầy, cái lần mà
chị tin
thầy,
thầy
con
thấy cái nhớ mặt chị. Ai? Bây giờ thì không. Bây giờ là trở lại con gái rồi. Hồi tế bào của nó sống lại rồi.
Lúc mà chị tin rồi.
Hồi nó chết cái bạch con. Nó xuống Thanh Hòa nó tìm tôi tưởng là bà.
Thầy đó được mất rồi. Ốm
gì vậy? Chết cái bạch con này đi vô. Chết cái bạch con vô.
Bây giờ phụng sao mới giờ già dữ vậy nè.
Bảy mới lên
vậy. Bảy. Sách cái ba toàn. Cho nên ở trong gia đình, ở trong xã hội, ở trong bản đạo, ở trong thiền viện, ở trong thiền đường phải biết nhịn nhục nó mới vui hòa. Mà cái nhịn nhục đó nó mới nhận được từ quan của chư Phật. Vui lắm, không có lỗ đâu. Mà cãi lộn là mất ma quỷ rồi, nó mất quân bình. Cho nên nhiều người đi chơi với tôi tuần lễ rồi mặt mày khác, thấy tươi, vui à. Vì nó thấy quên hết rồi, không có gì đâu lo. Nhưng Ngọc không dậy đi, nó quên hết rồi, hỏi nhà chuyện gì quên hết rồi. Tới đâu tới. Bởi vì mình thấy mình sống thật với chính mình nhiều hơn là mình sống với chuyện ngoại cảnh xảo trá thì nó lo âu. Sống thật với chính mình là nó yên. Tuổi trẻ mình sống thật với chính mình là mình biết cái hồn của mình. Mình biết cái xác của mình là cái gì, mà cái hồn của mình là cái gì. Thì mình mới sống thật với chính mình. Thì mình mới vui với cả trời Phật. Sự liên hệ mình, liên hệ trời, đất, trời, người liên hệ với nhau. Thôi đóng cái cửa lại, dẹp lại, đừng có cho không khí vô, không được. Đâu, mình sống liên hệ với nhau. Đó, nó mới vui. Mình sống xa cách nó không có vui.
Thế thầy mấy anh em đi cái cruise với thầy dưới San Diego về, nói vui quá làm con tiếc quá thầy có.
Vui hẳn nhất, vui á, vui lắm là vui mà mình học được nhiều chuyện. Mình thấy à, người ta cũng đầu óc như mình mà người ta tổ chức thành một cái cruise mà làm cho mọi người vui, không có người nào buồn. Đó. Rồi mình ở nhà mình ăn tầm 7 cà rem, tầm 7 tầm 3 đau bụng nghĩa chảy cũng mất 80-90% nữa đó. Mình đi chồng nữa mình biết. Nào, cái đó không phải là hưởng thụ, học. Học cái equilibrium của mọi việc, sự quân bình của mọi việc, tàu nó mới chạy được. Đi học chứ không phải đi chơi. Nào, ông Liêm ông đi ông vui lắm á. Mình chừng nào mới tổ chức cái đó. Mình cũng có ốc mà tại sao chỗ chỗ chứ được. Mình bằng lòng ngồi lại mình làm được. Biểu ốc cái gì là không được. Mình cứ giận nhau mà nó thôi. Giận nhau với nạnh nha. Chị làm đi tôi không làm. Làm nó bỏ. Cái này người ta có trật tự. Ai làm việc nấy thì nó mới thành hình được. Chiếc tàu đó là chiếc tàu nhỏ đó. Mà đi chiếc tàu 65.000 tấn đó. Nó cũng như ở trong cái thành phố vậy. 5 star. Đẹp lắm. Đối xử lịch sự, bồi bếp lịch sự, cái gì cũng lịch sự. Mình tới đó mình cũng như là ông vua với hoàng hậu đi chơi vậy. Relax có mấy ngày à. Năm để dành tiền đi chơi có mấy ngày để cho nó relax. Và nó học được nhiều chuyện nữa. Mà không phải mất tiền. Tính ra ngày mình để dành đâu có mấy ngàn bạc à. Mà cuối năm mình đi chơi được. Mà nhiều người chú cha ngàn bạc nhiều quá, một ngày tính ra để dành có mấy bạc. Ta mua con heo ta cắt đi, à, cái này để tiền đi cruise, cái này để tiền đi như gì đó, một năm nữa mới đi chơi lần cho cái óc nó khỏe. Học hỏi nhiều lắm á. Ta build up thành một chiếc thuyền cho mình đi là công phu nhiều lắm á. Mình thấy cái công trình của người ta, an ninh, tổ chức, xã giao đầy đủ, không có thiếu giờ phút nào mà mình thiếu á. Lúc nào cũng vui chứ không có buồn.
Thế cái này con thấy thằng Phúc con mà nó đi học trên trường đó thầy, mới đi có mấy tháng mà nó về thăm nhà, nó đổi khác lắm.
Khác hết rồi. Nó học ở trường nào, học qua ha? À, thì trường nó sẽ dẫn đi, đi thăm cái này, thăm cái kia, thăm cái nọ, tấm mình nó khác. Mà nó vô military, nó còn về, nó còn đối xử với gia đình khác nữa.
Đúng vậy thầy. Con không biết như thầy nhỏ, con muốn kém như vậy. Bởi vì nó em vừa rồi, nó xuống cái con. Con mới lần đầu, mấy ngày đầu thì con đã lắm. Sau cái những ngày tới, thì con thăm sự, nói nhau. Nó có những cái nó sắp mềm. Thì con nó bắt đầu con quật lại. Thì trong 2 tuần, đó, tự nhiên cái tấm sự nó trở thành bình thường. Mà con kéo về gần chút nó vậy. Chứ mà
không phải cái xã hội đó là xã hội cầu tiến, không có kỳ cục, nó trật tự, nó không có thể bỏ trật tự được, thì dễ mình dễ điều khiển như nó, tại mình không hiểu, mình độc tài muốn âu yếm như hồi nó con nít, không phải bây giờ nó lớn rồi, nó phải responsibility cho nó, thì con làm cái gì phải có trật tự, nói chuyện phải kia. Gặp mẹ nói câu nào nói xong rồi con đi, con làm việc con. Chứ đừng có ôm ấp hoài, con nó khùng á, không có tiến được. Cái gì cho nó rõ rệt cái đó.
Nhưng mà
chú
thấy tình cảm lạnh nó cũng lạnh
nhạt. Đâu có lạnh. Nó biết lo sự sống cho nó, làm sao lạnh được.
Nó nói theo cái tấm dài em minh của Mỹ, người ta có cái gì lạ lạ.
Nó phải làm việc, nó phải try. Nó cố gắng advance, nó phải làm việc hoài. Nó không có rảnh đâu. Người Mỹ nó không có rảnh đâu. Mình làm mẹ mình phải để cho nó làm việc. Nó làm việc cho xã hội là nó làm việc cho con đó. Sau này cũng vô viện nhận dưỡng lão ở chính phủ mới có tiền phát. Không có mấy thằng đó mình làm gì có tiền vô viện dưỡng lão. Phải không? Để cho nó hoạt động. Cái nhiều người Việt Nam qua đây cho con học là cái văn minh, cái đường lối phát triển chung của đây, của cộng đồng ở đây. Mà được, thôi, tao cho mày đi này, tao cho mày đi kia, tao cho mày, thế nó khùng, nó ghét mẹ, cho mấy đứa mẹ đó, tức quá mà. Cái người ta đi phát triển mà bà cấm rồi, tôi bây giờ tôi không phát triển, thua mấy người kia rồi bà ghét, nó ghét mẹ, phải cho nó đi.
Trời, thì nó đi lính rồi. Con đau là như ai mà đâm thủng tim con.
Đó là không được. Nó đi lính nó mới phát triển, đi lính nó mới nhịn nhục. Đi lính mẹ mà về nghiêm nghị một cái, nó respect, nó đứng, nó đàng hoàng. Cho nó không có hỗn ẩu, không có nhõng nhẽo nữa. Nó hết nhõng nhẽo rồi. Cho nên con của bác sĩ Mạnh đi lính á, hồi nào bây giờ mẹ cha mẹ thương ghê lắm, bây giờ đi lính vậy đó. Bà má không có lo. Tôi cũng ở đây 30 thằng lính mà, 30 thằng Tây mà. Tôi thắt khe cho ba mẹ không có lo. Thấy chưa? Hồi trước ông lo như con nít. Nó đi học, nấu đồ ăn, rồi hai vợ chồng lái xe, một tiếng, 2 tiếng đồng hồ đem cho nó chỉ cho gặp 5 phút thôi. Đúng 5 phút, ba mẹ đi về cho không được nói chuyện nữa. Nó học về politics. Polytechnic. Ra nó có thể ứng cử tổng thống á, nó phải rất lô, còn nó là thôi đâu có được. Giờ nó đi lính về thấy nó đàng hoàng hơn hồi xưa nhiều lắm. Nó thấy sự lôi thôi của cha mẹ. Cha mẹ lôi thôi, cho ta học văn minh mà muốn bắt người ta lôi thôi đâu có được. Phải cho người ta văn minh luôn.
Nó cũng có cái là nó hơi đặc biệt, nó thích order ấy. Nói dài câu chuyện xong rồi nó mới phân tách ra cho đàng hoàng, nó đưa ra cái chủ thuyết bình đẳng thôi. Chỉ mà nói hơi ấy chút xíu là nó nói vậy.
Không có được.
Thầy cũng đang tập mình và tập bình đẳng.
Tập bình đẳng, Phật cũng phải bình đẳng. Con người mất bình đẳng là ở trong cái xứ lạc hậu. À, con người phải bình đẳng mới nên văn minh. Ở xứ lạc hậu là một người mẹ phải nuôi 5 người con. Anh em không có lo. Một người nghèo phải gánh ganh chè đậu gián mà đi nuôi 5 người con làm sao không độc tài, phải không? Ông mà ông chạy bậy rồi tôi lấy roi tôi bước ông đánh ứ hờ, đánh chết không có, con cũng lớn. Thì tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái tổ chức của cái chính phủ đó, cái đầu não của chính phủ đó, khôn hay là dại mà thôi. Tới cái xứ đó dòm nó biết cái xứ đó khôn hay là dại. Xứ đó mà còn một chút độc tài, chính phủ còn một chút độc tài là nó hại dân ghê lắm. Xứ đó là xứ ngu chứ không phải xứ khôn. Một sự open, cởi mở để mọi người offer cái capacity của người ta, cái trình độ của người ta offer cho chính phủ. Thì tự nhiên cái sứ đó là chỉ văn minh khôn và ảnh hưởng người khác. Còn sứ mà buộc dân phải theo đường lối của mình một cách ngu xuẩn á, là cái sứ đó là sứ ngu không có tồn tại. Chắc chắn không có tồn tại. Cho nên mình làm người mẹ trong gia đình á, quan trọng lắm á. Người mẹ là xã hội đó, phải không? Mà dạy con cho nó clear cái gì phải trật tự đàng hoàng, đó là mình giúp cho xã hội. Còn mình dạy người con mà nó theo cái ý độc tài của mình á, sau này nó ra làm việc xã hội không được. Ai chọc cái nó tự ái rồi. Chị thấy vice president của một cái hãng lớn ở đây á, mà chị khiêng cái thùng khiêng không nổi, người ta đưa ra cho người ta giác liền. Người ta bận áo lớn mà ta cũng giác liền, người ta làm đi. Ta thấy cái tinh thần giúp đỡ của bình đẳng là không? Không phải như người Việt Nam của mình ở xứ tao làm president mà mất mới tao mà chung đầu vô khiêng cái thùng hả? Không có đâu. Giám đốc còn đứng chống nạnh như này, chứ không có làm gì. Của người ta đấy, ông giám đốc khiêng cái thùng là bình thường, nó có gì đâu. Cho nên phải xóa bỏ cái sự độc tài. Khi mình ra đây mình phải học. Cái người ta thành công là nhờ sự bình đẳng người ta thành công. Người dân chữ tổng thống như không có gì đâu. Mình Việt Nam chữ tổng thống tối nó bắn nó chết à. Phải không? Ở đây Việt Nam ta chữ tổng thống đánh telephone ta chữ đâu có sao. Bây giờ người ta thấy cái đó không phải người ta nói.
Thầy mà dường như trong cái sự bình đẳng đó đó, nó vẫn có cái tôn ti trật tự, bởi vì ai trình độ nào đã là trình độ đó rồi.
Nhưng
người
đó
không bao giờ bị thay đổi.
Không có không có giảm chừng như nhau. Nó có luật lệ, có regulation hết. Vô trình độ đó thì anh phải làm việc đó, chứ không có làm gì hơn. Anh nhảy qua việc người ta không có được. Nên cái xã hội người ta phát triển, thấy nói kinh tế khó nhưng mà nó giải quyết được. Còn mình mà kinh tế khó, khó là nó bỏ chạy hết, là lụng tiêu luôn. Nó không có hợp tác lại mà tìm cách để xây dựng.
Mà con thấy người Việt Nam sang bên này rất là giỏi, thế thầy. Kinh nghiệm rất mau, thành ra bây giờ không có khác người những người mà thật giỏi của Mỹ hay của
người Việt Nam. Tay khéo, óc khéo, làm cái gì cũng khéo. Nhưng mà chịu nhịn nhục một chút nữa là không có thua người ngoài quá. Nhịn nhục là đi học quá. Học cái văn chương như họ và sống bình đẳng như họ, mà điện lưỡng mình vô như họ, mình sai đâu có nhiều hơn họ. Mình không nhậu nè, mình không có nhảy đầm nè,